Nghe dạy cần tu phước tạo thiện. Ở đây nói đưa một tay lên hoặc là lấy móng tay vẽ hình tượng Phật, vân vân, thì Phật dạy đều được phước cả. Lời đó là để giáo hóa cho chúng sanh, tại vì đó là những cái nhân duyên mà ngày sau sẽ được gặp Phật. Phật muốn gieo duyên giáo hóa chúng sanh ít trí tuệ, cho nên chỉ dạy những cái điều đó. Nhưng những cái đó không phải là yếu môn vào đạo, không phải là cái ngõ chính để vào đạo, mà chỉ là những cái phương tiện giúp cho người trong này nói là những chúng sanh không trí tuệ. Thì mình nghe vậy mình mới nghĩ là sao mà nói mấy người đó là không trí tuệ, nó coi thường người ta quá. Bây giờ mình nhìn ra ngoài mình thấy các Phật tử, các chùa chiền có làm những công việc này không? Hay không lẽ họ đều là người không trí tuệ? Nghe như là không ổn. Phải hiểu chữ không trí tuệ ở đây có nghĩa là không tin nhận được cái Phật tâm của mình. Tại vì mình tu theo Phật cốt để giác ngộ như Phật, mà nếu không tin được Phật tâm thì đúng là không trí tuệ, phải không? Nếu chỉ nghĩ là làm phước tu tập để gieo duyên chứ không dám để thành Phật, à, như vậy là mình thấy là không ổn rồi. Vì tu là cốt theo Phật, là mong được như Phật, được giác ngộ như Phật, mà đây không dám tin được điều đó. Cho nên một hình ảnh trong kinh Pháp Hoa là Bồ Tát thường bất khinh. Cái số chúng sanh mà dám tin được Phật tâm nhiều hay là ít trong đời, quý huynh đệ thấy nhiều hay ít? À, và trong kinh Pháp Hoa dùng cái hình ảnh một người đi vào chợ, vào xóm làng, cứ gặp ai cũng chắp tay xá, nói là tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Và chúng ta cũng có thể hình dung ra là có ai mà chịu nghe cái ông đó không? Người nào hiền thì cười, người nào hơn nữa thì đuổi đi. Còn có người thì người ta đánh, người ta tạt nước để đuổi đi. Mà cái vị này cứ làm một công việc đó, ai đuổi đi thì chạy, rồi lại trở lại, tôi không dám khinh các người đều sẽ thành Phật. Nghe như là cái việc vô ích và giễu cợt, nhưng mà nó có thân thiết không? Phải không? Tại vì cái, đó là một cái tâm lão bà để nhắc cho biết ông có một ông Phật trong tâm, ông là Phật sẽ thành. Nhưng mà trong cái phẩm Pháp Hoa đó thì ai cũng đuổi cái vị Bồ Tát thường bất khinh này, đánh đuổi đi hết. Như vậy có phải đó gọi là những vị không trí tuệ? À, chữ không trí tuệ này dùng để chỉ cái nghĩa như vậy, chứ không phải là chê bai hay là coi thường gì cả. Nếu người mong sớm thành Phật nên giữ chân tâm. Thành ra tất cả những ai muốn thành Phật thì đều phải giữ chân tâm. Tại vì Phật với chân tâm không phải là hai. Cái chỗ mà chỉ vì giáo hóa chúng sanh không trí tuệ tạo nghiệp được quả báo thù thắng đời sau, cho nên phải gây nhân thấy Phật. Có một câu chuyện kể là có một người bị té xuống dưới cái vực, vực sâu muôn trượng, và trên cái lúc mà ổng lăn xuống lưng chừng mà biết là tan thân mất mạng như vậy, thì tình cờ ổng vớ được một cái sợi dây leo ở men bờ. Ổng mới túm lấy cái sợi dây leo lơ lửng giữa vực, không dám ngó xuống. Ngó xuống thì chắc là rớt. Thì ngay cái lúc đó may sao còn nhớ tới Phật, ổng mới lên tiếng niệm Phật, xin Phật cứu con. Thì đây là cái câu chuyện kể nha, mình không nói đúng sai trong này. Phật nghe người này thành tâm kêu gọi cho nên mới hiện ra ở phía trên cao, đưa cái bàn tay từ ái xuống, nói là ông hãy buông sợi dây ra và đưa tay ta cứu ông. Ông này có dám buông sợi dây không thưa đại chúng? Thì ổng nghe Phật thì cũng tin, nhưng mà bây giờ mà biểu buông cái tay ra một cái, không biết mình xuống đáy vực trước hay là Phật cứu trước. Cho nên ổng cứ nói Phật cứu con đi, Phật Phật đưa tay con nắm đi, rồi con mới buông cái tay này được. Mà Phật thì đâu có xuống tới dưới đáy vực, Phật ở lưng chừng trên cao, và chỉ nói là ông hãy buông đi thì ta cứu. Thì cuối cùng ổng không có dám buông, và ổng cứ lơ lửng tòng ten ở nơi cái đáy vực, không biết cái sợi dây đó khi nào nó đứt ra. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện này, mình với cái tâm chúng sanh, đôi người nghĩ chào, phải gì lúc đó mà nếu mà Phật đưa cho một cái sào thì đúng là ổng buông tay, ổng níu liền chứ gì, phải không? Thì ổng nắm lấy cái sào để ổng leo lên liền. Này đó, cái sào đó gọi là pháp phương tiện. Nó dễ hiểu hơn, nó gần gũi hơn. Và chúng sanh á, chỉ chịu tu, chỉ chịu buông cái dục lạc thế gian khi có một cái pháp phương tiện. Còn nếu mà Phật, tại vì Phật cứu cho nên Phật hóa phép, ông này chỉ cần, Phật không cần phải chung xuống giữa lưng chừng vật để mà kéo ổng. Phật thì đâu có cần như vậy. Ngài đứng trên mây và ông này buông tay mà Phật, thì với phép thần thông là ổng bay cái vù lên liền. Thì cái nào nhanh hơn thưa đại chúng? Nếu mà bây giờ Phật nắm cái sào ha, mà ổng leo cái sào mà ổng đã rớt xuống lưng chừng vực rồi, mà leo cho tới khi lên bờ, có lâu không? Còn bây giờ ổng buông tay cái thì với phép thần thông của Phật, ổng bay một cái lên trên liền, cái nào nhanh? Đó, nhưng mà cái mà nhanh đó là cái chúng sanh không tin được. Đó, cái đó gọi là cái thiếu trí tuệ đó. Không tin được Phật. Phật ngoài Phật tâm gì cũng không tin hết, cho nên cứ bu cái sợi dây leo. Và cái sợi dây leo này nó có thể đứt không? À, nó đứt. Đại chúng biết đã bao nhiêu người có không ít người đi tu vô chùa mà tu bằng pháp phương tiện, như là bám sợi dây leo, cái tới ngày chán đời, chán chùa quá, không có niềm vui, cái ôm gói trở ra. Trở ra rồi đi kiếm một người bạn đời, cái sinh con đẻ cái, thì như vậy có rớt xuống đáy vực không? Đó, cái sợi dây leo này nó mong manh lắm. Và những cái phương tiện này, nhưng mà không ai dám buông nó để tin nơi Phật tâm. Mà chỉ cần tin Phật tâm một cái thì y như là được phép thần thông bay lên liền. Nếu người mong sớm thành Phật nên giữ chân tâm, trong ba đời chư Phật nhiều vô lượng, nếu có một vị không giữ chân tâm mà thành Phật, hoàn toàn vô lý. Ở đây xác định không phải một vị Phật, mà nhiều vị Phật vô lượng vô biên. Không phải trong một đời, mà trong suốt ba đời, tức là trong tận cùng thời gian đó, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu có một vị mà không giữ chân tâm mà thành Phật là hoàn toàn vô lý, không có chuyện đó. Tại vì Phật với tâm là một hay là hai? Là một. Ngoài tâm đi kiếm một ông Phật nào để thành bây giờ? Cho nên xưa có một cái ông